xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe một ca khúc của Lê Tú, lời Lê Anh Đông, Cảm nhận qua tiếng hát Lưu Chí Vĩ.
Chúa đã đến với con bằng tình yêu lớn lao. Thật Chúa đã đến đổi thay đời con, giúp con biết nhận ra. Từ bao năm Giáng sinh về, lòng con vẫn mãi ở thơ. Giờ đây con quay về bên Chúa, Chúa ôi Giáng sinh vào lòng con. Con nhận ra con xấu xa nhưng Ngài yêu con. Bao tội con Chúa thứ tha và gánh hết. Ôi vì lòng yêu thương thế nhân, chính con trời Ngài đã sáng sinh cho loài người sống trong lầm than nay tìm được ánh sáng. Con hiểu rằng Giê-xu Giáng sinh đem an lành hạnh phúc nơi nơi cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa Giáng sinh. Thật Chúa đã đến với con bằng tình yêu lớn lao. Thật Chúa đã đến đổi thay đời con, giúp con biết nhận ra. Từ bao năm cách xa Ngài, tội lỗi xâm chiếm tâm con. Giờ đây con quay về bên Chúa, Chúa ôi Giáng sinh vào lòng con. Con nhận ra con xấu xa nhưng Ngài yêu con. Bao tội con Chúa thứ tha và gánh hết. Ôi vì lòng yêu thương thế nhân, chính con trời Ngài đã sáng sinh cho loài người sống trong lầm than nay tìm được ánh sáng. Con hiểu rằng Giê-xu Giáng sinh đem an lành hạnh phúc nơi nơi cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa Giáng sinh. Ôi vì lòng yêu thương thế nhân, chính con trời Ngài đã sáng sinh cho loài người sống trong lầm than nay tìm được ánh sáng. Con hiểu rằng Giê-xu Giáng sinh đem an lành hạnh phúc nơi nơi cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa Giáng sinh. Cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa Giáng sinh.
Trường hợp của cọt ngay. Công vụ các sứ đồ, đoạn 10, câu 1 đến đoạn 11, câu 18. Câu chuyện về cọt ngay, đội trưởng người ngoại có thể khiến một số người tin rằng ngày nay người ta có thể được cứu không cần nghe biết tin lành và chỉ bởi việc kính sợ Đức Chúa Trời và làm điều thiện. Cọt ngay được mô tả như một người đạo đức cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đoạn 10 câu 2. Một lần nọ, thiên sứ nói với ông: Hỡi cọt ngay, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ sự bố thí của ngươi. Vậy ngươi hãy sai đến thành Giô-bê, mời Simon là Phi-e-rơ đến đây. Người đang ở tại nhà Simon, thợ thuộc gia gần biển. Công vụ đoạn 10 câu 31-32. Trong lúc đó, sứ đồ Phi-e-rơ nhận được một khải tượng từ Chúa dạy ông sự không tinh sạch theo nghi lễ của người ngoại bang không trở ngại cho việc họ tiếp nhận Chúa. Phàm việc chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dái. Công vụ đoạn 10 câu 15. Khi Phi-e-rơ gặp cọt ngay, ông nói: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vì nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Công vụ đoạn 10 câu 34-35. Đây là câu kinh thánh có thể khiến một số người nghĩ rằng cọt ngay đã thật sự được cứu khỏi tội lỗi, thậm chí trước đây ông nghe và tin nhận tin lành. Nhưng thật ra, điều Luca muốn nói đến trong câu chuyện dường như ngược lại. Chúng ta đưa ra hai câu hỏi được nhấn mạnh thực sự trong câu chuyện này. Câu hỏi thứ nhất, cọt ngay đã được cứu trước khi Phi-e-rơ rao giảng về Đấng Christ cho ông không? Lý do điều này đang được nhấn mạnh ấy là vì các câu 34 và 35 đã khiến một số người cho rằng ông đã được cứu. Những câu kinh thánh này là phần đầu bài giảng của Phi-e-rơ. Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Bạn có thể thấy làm thế nào người đọc dễ dàng kết luận cọt ngay đã được Chúa tiếp nhận bởi vì câu 2 cho rằng ông thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, cầu nguyện và bố thí. Khi ấy, có phải Phi-e-rơ đã nói cho cọt ngay về sự chấp nhận này và sự cứu rỗi ông đã có? Và chúng ta có thể rút ra lời kết luận cho công tác truyền giáo rằng có những người chưa nghe tin lành thật sự có mối liên hệ cứu rỗi với Đức Chúa Trời trước khi họ nghe tin lành của Đấng Christ không? Vì thế, câu hỏi thứ nhất là có phải câu 35 muốn đề cập rằng cọt ngay và những người như ông được xưng công bình, phục hòa với Đức Chúa Trời và được cứu khỏi cơn thảm nộ không? Đây có phải là điểm chính của Phi-e-rơ nói đến và điểm chính Luca viết xuống không? Cọt ngay đã thật sự được cứu. Hãy cho phép tôi đưa ra 4 lý do rút ra từ câu kinh thánh này về việc trả lời không cho câu hỏi trên. Lý do thứ nhất, công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 14 nói rằng sứ điệp Phi-e-rơ rao là phương cách mà bởi đó cọt ngay được cứu. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 13 đến 14, Phi-e-rơ kể câu chuyện về việc thiên sứ hiện ra cùng cọt ngay. Người này thuật lại cho ta thế nào tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng: Hãy sai tới thành Giô-bê, mời Simon cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời mà nhờ đó ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Hãy chú ý hai điều. Thứ nhất, sứ điệp này tự nó quan trọng tin lành là quyền phép cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kế đến, hãy chú ý động từ này ở thể tương lai. Những lời mà nhờ đó ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Nói cách khác, sứ điệp này không chỉ đơn giản là một phương cách thông báo cho cọt ngay ông đã được cứu. Nếu thiên sứ gửi sứ điệp này cho Führer, ông nghe lấy và tin nhận đấng Christ, khi ấy Führer sẽ được cứu. Và nếu ông không nghe và tin nhận, ông sẽ không được cứu. Chắc chắn điều này là lý do tại sao toàn bộ câu chuyện được kể xoay quanh hành động phép lạ của Đức Chúa Trời để kéo cọt ngay và Führer lại với nhau. Có một sứ điệp mà cọt ngay cần nghe để được cứu. Công vụ đoạn 10 câu 22, 33. Vì thế, công vụ của sứ đồ đoạn 10 câu 35 có lẽ không có ý nói cọt ngay thật sự được cứu khi cho rằng những ai thuộc các dân tộc thiểu số chưa nghe tin lành, kính sợ Đức Chúa Trời và làm điều ngay thẳng được Chúa tiếp nhận. Cọt ngay đã phải nghe sứ điệp tin lành để được cứu. Lý do thứ hai, Führer trình bày điều này ở cuối bài giảng của ông trong công vụ đoạn 10 câu 43. Ông rao sứ điệp với những lời kết luận: hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài là đấng Christ, rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Tội lỗi được tha thứ là điều cần yếu để nhận được sự cứu rỗi. Những ai chống nghịch cùng Đức Chúa Trời không được Ngài tha thứ sẽ không được cứu. Führer nói rằng sự tha thứ đến từ việc tin nhận đấng Christ và nhờ danh của đấng Christ. Ông không nói: ở đây tôi thông báo cho các ngươi rằng những ai kính sợ Đức Chúa Trời và làm điều ngay thẳng thật sự được tha thứ. Vì thế không thể kết luận chắc chắn rằng câu 35 bày tỏ cho biết cọt ngay và nhà ông đã thật sự được tha thứ tội trước khi nghe sứ điệp của đấng Christ. Lý do thứ ba, những nơi khác trong sách công vụ, ngay cả những người đạo đức và kính sợ Đức Chúa Trời nhất như những người Do Thái được bảo rằng họ phải ăn năn và tin nhận tin lành để được cứu. Người Do Thái trong ngày lễ ngũ tuần được gọi là những người tin kính, đoạn 2 câu 5. Như cọt nay được gọi là một người tin kính, đoạn 10 câu 2. Nhưng Führer kết thúc sứ điệp của ông trong công vụ chương 2 bằng việc kêu gọi ngay cả những người Do Thái tin kính, ăn năn và chịu báp têm trong danh Chúa Giê-xu để được tha thứ tội, đoạn 2 câu 38. Điều này tương tự như trong công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 19 và đoạn 13 câu 38 đến 39. Vì thế, trong sách này, Luca không kể cho chúng ta rằng người tin kính, kính sợ Đức Chúa Trời, làm điều ngay thẳng, biết tốt nhất nên làm thế nào để được cứu và không cần nghe tin lành. Tin lành khởi đầu giữa những người tin kính nhất trên thế giới, tức là người Do Thái. Họ có nhiều cơ hội để biết Đức Chúa Trời hơn bất kỳ dân tộc nào khác trên đất. Tuy nhiên, nhiều lần họ được bảo rằng những việc tin kính, sự làm lành và chân thật không giải quyết được vấn đề tội lỗi. Hy vọng duy nhất là tin nhận Chúa Giê-xu. Lý do thứ tư, cho rằng câu 35 không nói đến việc cọt nay và những người khác như ông thật sự được cứu, tìm thấy trong công vụ đoạn 11 câu 18. Khi dân sự nghe Führer kể câu chuyện về cọt nay, mối nghi ngờ đầu tiên của họ lui đi. Luca nói, tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Nói cách khác, họ đã không thật sự có sự sống đời đời. Sự ăn năn dẫn đến sự sống đời đời, theo nghĩa đen, đó là bước vào sự sống đời đời. Họ nhận lấy sự sống đời đời khi nghe sứ điệp về đấng Christ, quay trở lại tin nhận và theo Ngài. Vì thế, công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 35 không nói rằng cọt nay đã thật sự được cứu bởi ông là người kính sợ Đức Chúa Trời và làm những điều lành và cao quý. Đó là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất, cọt nay có thể được chấp nhận như thế nào? Câu hỏi thứ hai đơn giản, Führer đã có ý gì khi nói, trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Công vụ đoạn 10 câu 35. Và điều này liên hệ như thế nào với lời cam kết của chúng ta trong công tác truyền giáo thế giới? Để trả lời câu hỏi này, suy nghĩ đầu tiên của tôi về những gì Phêrô muốn nói trong câu 35 là điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong sự hiện thấy về những con thú không sạch, tức là bài học trong câu 15. Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dáy. Nhưng có một điều khiến tôi suy nghĩ lại. Hãy xem câu 28. Phêrô đang giải thích cho dân ngoại lý do ông sẵn lòng đến và nói: người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nói cách khác, một cơ đốc nhân không nên khinh miệt bất kỳ màu da hay chủng tộc nào và cho rằng họ không đủ tư cách nghe tin lành từ tôi, hoặc cho rằng họ quá dơ bẩn nên tôi không thể vào nhà nói về tin lành, hoặc họ không xứng đáng nghe tin lành, hoặc họ có nhiều thói quen hay công kích nên tôi không thể đến gần họ. Nhưng cụm từ có tác động mạnh trong câu 28 là bất kỳ người nào hoặc một người nào. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nói cách khác, Phêrô học được qua khải tượng từ mái nhà tại Giô-bê rằng Đức Chúa Trời không phân biệt màu da, chủng tộc, văn hóa hay bề ngoài, ô uế hay chẳng sạch. Có nghĩa là khước từ, khinh miệt, cấm kỵ, nó như bệnh phong cùi. Ý chính Phêrô đề cập trong câu 28 là chúng ta nên nghĩ không có người nào trên đất này phải chịu vậy, không một ai cả. Chúng ta nên trải tấm lòng của mình với mọi người, dù họ có màu da, nguồn gốc chủng tộc, diện mạo hoặc văn hóa khác biệt ra sao. Chúng ta không được gạch tên bất kỳ một ai. Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào, không một ai là ô uế hay chẳng sạch. Giờ đây, đó không phải là điều Phêrô đề cập trong câu 35. Khiến tôi không cho rằng câu 35 chỉ đơn giản bày tỏ cho biết tất cả mọi người đều có thể nhận lấy sự cứu rỗi cho dù nguồn gốc dân tộc của họ ra sao. Trong câu 35, Phêrô nói: trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ông không nói về mỗi người như trong câu 28. Ở đây, ông đang nói trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Điều có thể thừa nhận ở đây là điều gì đó hơn cả việc chỉ là ô uế hay chẳng sạch. Đó là mỗi người, Phêrô nói, đừng coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Ở đây ông nói rằng chỉ một số người trong mỗi dân tộc kính sợ Chúa, làm điều công bình và những người này đẹp lòng Chúa. Giờ đây, chúng ta biết hai điều mà câu 35 không nói đến. Thứ nhất, những người làm việc lành kính sợ Chúa được cứu. Chúng ta đã biết bốn lý do. Thứ hai, họ là những ứng cử viên được nghe tin lành, không ô uế hay chẳng sạch, không cấm kỵ. Bởi vì câu 28 đã nói mọi người, không phải chỉ một số người. Nhưng câu 35 nói rằng chỉ một số người kính sợ Chúa, làm việc công bình và vì vậy đẹp lòng Chúa. Do đó, ý nghĩa có lẽ nằm ở đâu đó giữa hai điều, được cứu và là một ứng cử viên đáng yêu có thể nghe tin lành. Ý kiến của tôi ấy là cọt nay thể hiện một mẫu người không được cứu giữa nhóm người chưa nghe tin lành, đang tìm kiếm Chúa theo phương cách khác biệt. Phêrô đang nói rằng Đức Chúa Trời chấp nhận việc tìm kiếm chân thật này. Ở đây đẹp lòng Chúa trong câu 35 và làm những việc lạ để đem tin lành của Đấng Christ cho người đó theo cách Ngài đã làm qua sự hiện thấy của cả Phêrô trên mái nhà và cọt nay trong giờ cầu nguyện. Cọt nay thời hiện đại. Ngày nay, việc tìm kiếm lạ thường này vẫn diễn ra. Don Richardson trong quyển sách của mình A Trinity in Their Heart kể về một trường hợp tin Chúa rất giống của cọt này. Người Gidiu ở phía nam trung tâm của Ethiopia là một bộ tộc gồm nửa triệu người sống bằng nghề trồng cà phê. Họ tin vào một vị thần nhân từ được gọi là Magano, đấng tạo hóa toàn năng của tất cả. Một số người cầu nguyện với Magano thay vì quan tâm đến việc làm Satan kẻ ác ngu dận. Nhưng có một người Gideon tên Warasa Wanga đến từ làng Dilla bên cạnh đất của bộ tộc Gideon, cầu nguyện với Magano bày tỏ chính mình vị thần này cho dân tộc Gideon. Warasa Wanga có một khải tượng có hai người lạ da trắng đến và xây dựng cho họ những căn nhà tạm dưới bóng cây sung gần Dilla. Sau đó họ xây thêm những công trình tạm có mái che sáng chói rải rác khắp sườn đồi. Warasa chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ công trình kiến trúc nào như thế, bởi vì tất cả nhà ở của người Gideo đều có mái lợp bằng cỏ. Khi đó, Warasa nghe một giọng nói, những người này sẽ đem đến cho con một sứ điệp từ Mangano. Đức Chúa Trời con tìm kiếm, hãy đợi họ. Trong cảnh cuối cùng của sự hiện thấy, Warasa thấy chính ông dỡ bỏ trụ chính trong ngôi nhà của ông mang ra khỏi làng và đặt trên mặt đất bên cạnh những khu nhà ở có mái sáng loáng của những người đàn ông xa lạ này. Trong ý nghĩa biểu tượng của người Gideon, cột chính của ngôi nhà của một người đại diện cho chính sự sống của người đó. 8 năm sau, vào tháng 12 năm 1948, hai giáo sĩ người Canada, Albert Brand và Glenn Cairn, đến Ethiopia bắt đầu công việc giữa vòng dân tộc Gideon. Họ muốn xin phép chính quyền Ethiopia đặt công tác truyền giáo tại trung tâm của vùng Gideon. Nhưng những người Ethiopia cho biết lời đề nghị của họ sẽ bị từ chối bởi xu thế chính trị hiện thời. Những người Ethiopia khuyên họ xin phép chỉ đi xa đến Dilla, bên bờ biên giới thuộc vùng đất của bộ tộc Gideon. Điều này được chấp thuận, và khi họ đi đến Dilla, các giáo sĩ dựng lều của họ dưới một cây sung già. 30 năm sau, có hơn 200 hội thánh được thành lập giữa vòng dân tộc Gideon với số lượng tín hữu trung bình hơn 200 thành viên. Hầu hết bộ tộc Gideon chịu ảnh hưởng bởi Tin Lành. Warasa là một trong những người tin Chúa đầu tiên và cũng là người đầu tiên bị bỏ tù vì niềm tin của mình. Kính sợ Chúa ấy là đẹp lòng Ngài. Bằng chứng chủ yếu mà Luca đang nói về những người chưa được cứu, đẹp lòng Chúa, tìm kiếm Đức Chúa Trời chân thật và các sứ giả của Ngài được tìm thấy trong công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 31-32. Khi cọt nay nói rằng thiên sứ phán với ông, hỡi cọt nay, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy, ngươi hãy sai đến thành Giô-bê, mời Simon là Phi-rơ đến đây, người đang ở tại nhà Simon, thợ thuộc gia gần biển. Hãy chú ý, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, vậy hãy sai mời Phi-rơ. Điều này cho thấy lời cầu nguyện xin Chúa ban điều ông cần có để được cứu. Vì thế, sự kính sợ Chúa đẹp lòng Đức Chúa Trời trong câu 35 bày tỏ ý nghĩa rằng có một Đức Chúa Trời thánh khiết, chúng ta phải đối diện với Ngài, và một lúc nào đó, như những tội nhân kinh tởm, chúng ta không thể cứu chính mình và cần phải biết con đường cứu rỗi của Ngài. Và chúng ta phải cầu nguyện ngày và đêm, tìm kiếm ánh sáng của Ngài. Đây là điều cọt nay đang làm. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của ông và việc mò mẫm tìm kiếm lẽ thật trong đời ông. Công vụ đoạn 17 câu 27, đồng thời thi thố những điều kỳ diệu để đem sứ điệp cứu rỗi của Tin Lành đến cho ông. Cọt nay sẽ không được cứu nếu không ai nói về Tin Lành cho ông. và sẽ không có ai được cứu nếu chỉ hiểu sự khải thị nhưng không hề nghe tin lành. Do đó, cọc này không đại diện cho những người được cứu, không nghe và tin nhận tin lành. Đúng hơn, ông là minh họa cho sự quan tâm của Đức Chúa Trời, muốn đem tất cả mọi người từ mọi dân tộc đến với Ngài. Công vụ đoạn 10 câu 35, qua việc sai phái các sứ giả tin lành vượt biên giới văn hóa, và điều này đã từng bị xem là cấm kỵ. Chúng ta nên học theo hội thánh người Do Thái ở Jerusalem. Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Công vụ đoạn 11 câu 18. Nhưng chúng ta phải biết chắc rằng chúng ta học điều này theo cách họ đã học. Họ suy ra điều này từ việc người ngoại tin nhận tin lành Phi-rơ rao giảng và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Họ không suy luận việc tiếp nhận người ngoại từ lòng kính sợ Chúa và việc làm công bình của những người này. Do đó, dường như mục đích Luca kể câu chuyện về cọt này để bày tỏ cho thấy người ngoại có thể trở thành dân lựa chọn của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đấng Christ mặc dù họ không tin sạch theo nghi lễ. Điểm chính ở đây không phải là người ngoại thật sự là dân được chọn của Đức Chúa Trời bởi sự kính sợ Ngài và làm nhiều điều công bình. Câu Kinh Thánh then chốt ở đây là Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 14. Người sẽ nói cho ngươi những lời mà nhờ đó ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi.
Lòng mừng vui quý con từ nay gặp Cha, và con đã đổi thay trở nên giống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống Cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu, từng ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc Ngài hằng dẫn đưa đời con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cũng bao lỗi lầm, vì yêu con Giêsu phó mình Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà Cha, Ngài tìm cứu con đưa con trở về bên Ngài. Chúa đã dịch lành vết thương ngày đôi mới. Lòng mừng vui vì con từ nay gặp Cha, và con đã đổi thay trở nên giống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống Cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu, từng ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc Ngài hằng dẫn đường.